Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ Sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8 từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy những người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Thomas Merton đã từng nói, cánh cổng thiên đàng ở mọi nơi. Còn theo cái nhìn của Thánh Y Nhã, ta có thể tìm kiếm Chúa trong mọi sự vì Ngài ở mọi nơi. Tác giả Thánh Vịnh cũng nói rằng, đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho thoát khỏi thánh nhan. Còn có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài. Quả thật, trên trời hay dưới đất, Chúa đều hiện diện, vì Ngài ở khắp mọi nơi. Trong tông huấn Ánh sáng đức tin, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Bàn tay đức tin chúng ta hướng lên trời, như thể chúng ta đang xây dựng một lâu đài đức ái dựa trên những tương quan thân hữu, trong đó tình yêu Thiên Chúa trở nên nền móng của tòa lâu đài này." Quả thật, đức tin của chúng ta hướng về trời là nơi ở của Thiên Chúa, mà đó cũng là nơi chúng ta xây dựng tình bác ái với nhau dưới đất này. Vì thế, chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự. Chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong việc trò chuyện với ai đó, trong lúc đi bộ, ngắm cảnh, trong khi lắng nghe, suy nghĩ và trong mọi điều ta làm. Tuy nhiên, với một xã hội phát triển có những phát minh vĩ đại nơi trần thế, con người đã quen với những điều vĩ đại của các vĩ nhân. Người tầm thường không thể phát minh ra những điều vĩ đại. Với não trạng đó, họ cũng nhìn về Thiên Chúa như vậy. Thiên Chúa là đấng toàn năng, thì Ngài không thể tầm thường. Chúa phải vượt lên những sự tầm thường của con người. Thế nên Chúa của con người thời đại phải là một vị Chúa lớn lao, lạ lùng và phi thường. Vì thế người ta thường căn cứ vào những điều lạ thường để nhận biết Thiên Chúa, để rồi bỏ qua những nơi mà Thiên Chúa thường hiện diện. Đó là nơi những người nghèo khổ, nơi người cô thân cô thế, nơi tương giao bạn hữu, nơi hội họp gia đình, nơi quy tụ cộng đoàn. Bài tin mừng hôm nay cũng phản ánh lối suy nghĩ như vậy với những con người đương thời với Chúa Giêsu, khi họ đến gặp Ngài để xin một dấu lạ từ trời. Và Chúa Giêsu đã tỏ ra thất vọng về họ. Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Câu nói này của Chúa Giêsu cũng là nói với thế hệ chúng ta, và dành riêng cho từng người chúng ta, không chừa một ai. Chúng ta thử nhìn lại cuộc đời của chính mình. Ngày nay bất cứ việc gì không hiểu, không biết, không giỏi thì chúng ta thường lấy điện thoại ra, lên Google để tìm hiểu. Và gần đây còn lên hỏi ChatGPT. Chỉ trong tích tắc là chúng ta có thể biết bao thông tin về vấn đề cần tìm. Thậm chí khi ốm đau bận tật, chúng ta chưa đi bác sĩ liền đâu, mà lên Google mô tả về tình trạng bệnh của mình và ô tìm kiếm và ấn Enter. Thế là hàng loạt các giải đáp nói về tình trạng bệnh của mình. Và nhiều khi chúng ta cứ theo đó mua thuốc tự chữa bệnh. Nhưng đến khi bệnh không thuyên giảm, chúng ta mới chịu đi bác sĩ. Thế nhưng đã trễ rồi. Lúc đó bác sĩ chỉ bảo, thôi về đi, ăn được gì thì cứ ăn. đến lúc khoa học kỹ thuật và con người không thể làm gì cho ta nữa, thì lúc bấy giờ ta mới chạy đến vị bác sĩ đại tài là Thiên Chúa để xin Ngài chữa lành. Đó chính là một hình thức của việc xin dấu lạ từ trời trong thời đại chúng ta. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng nên Ngài sẽ làm được những điều phi thường mà con người không thể làm nổi, và chúng ta đến xin Ngài ra tay cứu giúp. Đúng là Thiên Chúa toàn năng, và Ngài làm được những điều phi thường, nhưng sự phi thường của Ngài lại thường nằm ở những điều hết sức bình thường và hiện diện trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Sự bình thường của Thiên Chúa hiện diện trong sự ý thức về sức khỏe, trong sự khôn ngoan phán đoán, trong việc tự chủ lái xe cẩn thận, trong sự kiềm chế các cuộc nhậu say bí tỉ. Nếu chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bình thường như thế, thì tự khắc chúng ta sẽ khiêm nhường, tự chủ và giữ gìn cho cuộc sống cân bằng và khoa học để gia tăng sức khỏe của mình. Và như thế, chúng ta sẽ không cần đến một dấu lạ từ trời nữa, bởi vì dấu lạ ở ngay dưới đất. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn xác tín là Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, luôn ý thức Ngài đang có mặt để chúng con biết tiết độ trong đời sống của mình, là tiết chế trong ham muốn và chừng mực trong thú vui, ngõ hầu chúng con có được cuộc sống khỏe mạnh và bình an trong cuộc đời trần thế này. Amen.
Chúa ở trong ánh ban mai rìu ràng, Chúa ở trong tiếng chiêm ca rộn ràng, không cần phép lạ xa xôi, Ngài ở ngay đây mỗi ngày. Chúa ở trong những bàn tay cần lao, ở trong ánh mắt nụ cười trẻ thơ, dẫu đời đổi thay muôn màu, Chúa vẫn luôn luôn ở đây. Ngài ở trong gió, Ngài ở trong mưa, ở trong lời ca, ở trong tiếng cười, Ngài không xa vời, luôn ở quanh ta, tình yêu Chúa mãi tràn hòa. Trong những tấm lòng quảng đại, ở trong sự sẻ chia mỗi ngày, chẳng cần tin đâu xa xôi, Chúa ở ngay chính trong tim. Ngài ở trong gió, Ngài ở trong mưa, ở trong lời ca, ở trong tiếng cười, Ngài không xa vời, Chúa mãi tràn hòa. Trong gió, Ngài ở trong mơ, ở trong lời ca, ở trong tiếng cười, Ngài không xa vời, luôn ở quanh ta, tình yêu Chúa mãi không rời xa. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, ngày năm thánh giới nghệ sĩ và văn hóa tại Vatican. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 năm 2025 này, ngày năm thánh dành cho giới nghệ sĩ và văn hóa sẽ tiến hành tại Roma, trong đó nổi bật là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco thứ hai ngày 17 tháng 2 tại trung tâm sản xuất điện ảnh cách Vatican khoảng 12 cây số về hướng đông nam. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 2 vừa qua để giới thiệu ngày năm thánh này, Đức Hồng y Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, tổng trưởng Bộ Văn hóa của Tòa Thánh cùng với năm phụ nữ đã giới thiệu chương trình phong phú của ngày này. Đã có hơn 7.000 người từ hơn 60 quốc gia năm châu đăng ký tham dự. Đức Hồng y nói, thách đố cụ thể là tạo nên những cơ hội sáng tác, giúp tất cả và từng người tái linh hoạt niềm hy vọng. Hy vọng không phải là điều phụ thuộc, đó là một kinh nghiệm của con người trên thế giới, sinh động trong mỗi nền văn hóa và tạo cơ hội cho tất cả mọi người khả năng đối thoại. Theo chương trình, sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2, các tham dự viên tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha nhân dịp năm thánh, rồi có cuộc gặp gỡ quốc tế về chủ đề, chia sẻ hy vọng những chân trời cho gia sản văn hóa, được thực hiện với sự cộng tác của Bảo tàng Viện Vatican. Trong số các tham dự viên, có các vị hữu trách của một số tổ chức nghệ sĩ và bảo tàng viện danh tiếng trên thế giới. Cuộc thảo luận nhắm khám phá những ngôn ngữ và chiến lược mới để đề cao giá trị và thông truyền gia sản tôn giáo và nghệ thuật. Những trao đổi của họ sẽ được kết tụ trong một hiến chương giáo dục về việc thông truyền quy luật văn hóa của các tôn giáo. Nếu không có bộ quy luật này, thì văn hóa chắc chắn sẽ trở nên nghèo nàn. Trên bàn chủ tọa cuộc họp báo có bà Barbara Sata, Tổng Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican. Bà nói, Bảo tàng Viện này nhìn nhận giá trị của tất cả những người qua việc phổ biến và giáo huấn, bảo tồn và thông truyền gia sản văn hóa, và năm thánh hiện nay là một dấu hiệu nhìn nhận. Sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2, lúc 10 giờ, thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các nghệ sĩ, giới văn hóa và tín hữu khác. Ban tối từ 8 giờ, có đêm trắng tại đền thờ Thánh Phêrô được mở cho dịp này. Chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 2, các nghệ sĩ cùng cử hành nghi thức bước qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Một cao điểm trong những ngày năm thánh của giới nghệ sĩ và văn hóa là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Cinecittà, trung tâm điện ảnh. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một phái đoàn các nghệ sĩ và những nhân vật chính trong giới văn hóa, tổng cộng là hơn 700 người với gia đình của họ. Nhiều nhà sản xuất điện ảnh quốc tế sẽ có mặt.
Tin Moscow, Liên bang Nga ca ngợi vai trò của Tòa Thánh trong chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, ông John Studenikov, một quan chức đặc trách về quan hệ với Tòa Thánh tại Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng tin Novosti rằng Nga cởi mở đối với vấn đề tiếp tục đối thoại xây dựng với Vatican, đồng thời ông ca ngợi Tòa Thánh ngay từ đầu chiến tranh đã giữ lập trường trung lập. Tòa Thánh tích cực dấn thân để giúp giải quyết ôn hòa cuộc xung đột. Ông Studenikov cũng nói rằng, trái với lập trường trên đây, tập đoàn Tây Phương tìm cách chiến thắng Nga bằng chiến thuật và liên tục cung cấp cho Ukraine những võ khí ngày càng tối tăm. Điều này chỉ càng làm cho tình thế tệ hơn và kéo dài xung đột. Nơi trọng tâm các tiếp xúc giữa Vatican và Nga là các vấn đề nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong lĩnh vực này, có sự trợ giúp của Vatican để đoàn tụ các trẻ em Ukraine từ các vùng chiến tranh trở về với gia đình các em ở Nga và Ukraine. Chính phủ Ukraine tố cáo Nga đã bắt cóc khoảng 20.000 trẻ em Ukraine để đưa sang Nga. Hồi tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow đã ca ngợi sự ủng hộ của đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng là Đức Hồng y Matteo Zuppi trong cuộc trao đổi các tù binh. Với sự hỗ trợ của Đức Hồng y hồi cuối tháng 12 năm ngoái và giữa tháng Giêng năm nay 2025, tổng cộng có 16 thương binh Nga được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh giữa hai bên. Đức Hồng y Zuppi là tổng giám mục giáo phận Bologna và là chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Hồi tháng 5 năm 2023, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco phái cử làm trưởng phái đoàn tòa thánh phi hành sứ vụ hòa bình cho Ukraine. Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Hồng Y Zupi đã được Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tiếp kiến.
Tin Colombo, Sri Lanka. Nữ giáo dân thánh hiến đầu tiên tại Sri Lanka có hy vọng được phong chân phước. Nữ giáo dân thánh hiến đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Sri Lanka, chị Helena Kunakwila, có hy vọng được phong chân phước. Chủ nhật ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức cha Don Guimarseri Sazasuriya, giám mục giáo phận Chirao ở Sri Lanka, đã chủ sự thánh lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận, thu thập hồ sơ và chứng từ, rồi gửi về bộ phong thánh ở Roma để xin phong chân phước cho vị tư tế chúa Helena. Hôm đó trùng vào lễ giỗ lần thứ 94 của chị. Chị Helena sinh ngày 18 tháng 3 năm 1849 tại Gonakwila, thuộc miền trung tây của Sri Lanka, và qua đời ngày 8 tháng 2 năm 1931, thọ 88 tuổi. Hầu như suốt đời chị chịu đau đớn vì dấu thánh mà chị lãnh nhận được ngày 12 tháng 10 năm 1870, lúc 22 tuổi. Trước đó, chị Helena đã xin Chúa chúc lành bằng những vết thương của Ngài, chia sẻ đau khổ của Chúa để dự phần vào sự cứu chuộc, và xin cho thân phụ cũng như người anh là Phật tử được ơn hoán cải. Theo cuốn tiểu sử của chị, do Đức cha Edmund Beavis, người sống cùng thời với chị biên soạn, thì kinh nguyện của chị Helena được hướng dẫn do một ước muốn sâu xa hoàn toàn hiến thân cho Chúa Kitô. Trong bài giảng thánh lễ vừa nói, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu sùng mộ chị Helena Gonawila, Đức cha Wiman nói rằng, chị Helena mời chúng ta cũng hãy nghĩ đến một khía cạnh khác của đức tin, đó là trong khi chúng ta cầu nguyện để được giải thoát khỏi đau khổ, được khỏi bệnh và được vui sống, thay vì nước mắt, thì vị tôi tớ của Chúa, Helena nhắc nhở chúng ta rằng, là một môn đệ của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là tham dự vào đau khổ của Chúa Kitô. Chị chịu đựng những vết thương trên thân mình Chúa trong tinh thần kiên nhẫn, không than trách. Cách đây hơn 100 năm, chị Helena không biết đọc biết viết, nhưng chị đã để lại cho chúng ta một sứ điệp của Chúa. Cecily Canty Pereira, một phụ nữ ở Zayala, cách đây 2 năm, đã tín thác nơi sự chuyển cầu của chị Helena Gunawila trong cuộc chiến đấu cam go chống lại bệnh ung thư và đã hoàn toàn được bình phục. Bà bày tỏ niềm vui với hãng tin Asia News vì có một bước tiến trong án phong của chị Helena. Cả Rita và Clarence, một đôi vợ chồng ở thủ đô Colombo, cũng nói với hãng tin Asia News rằng các tín hữu Công giáo ở Sri Lanka phải chuẩn bị hơn nữa và cầu xin Chúa cho án phong của chị Helena sớm được hoàn tất tốt đẹp để tất cả chúng ta có thể khẩn cầu vị thánh Helena Gonakwila của chúng ta.
Tin Tallinn, Estonia. Đức Hồng Y Son Bon chủ sự lễ phong chân phước tại Estonia. Đức Hồng Y Christoph Son Bon rằng Đa Minh, nguyên tổng giám mục đốc phận Viên, thủ đô của Áo, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco đến chủ sự lễ tôn phong chân phước tại Tallinn của Estonia vào ngày 17 tháng 5 năm nay cho Đức tổng giám mục Eduard Profitlich dòng tên từ đạo năm 1942 dưới thời Liên Xô. Hôm 11 tháng 2 vừa rồi, giáo phận Tallinn đã thông báo tin trên đây và nói thêm rằng lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại quảng trường cũ tại thủ đô Estonia. Và đây thực là một biến cố lịch sử đối với giáo hội và nhân dân nước này. Đức tổng giám mục Eduard Profitlich sinh năm 1890 tại Eggedorf, bên Đức, học triết và thần học tại Vankenburg, rồi sang Ba Lan năm 1922 để tiếp tục học cao học rồi tới học vị tiến sĩ. Cha làm cha sở tại Ba Lan rồi tại Đức. Năm 1930, cha được gửi sang Estonia để phục vụ và xây dựng giáo hội Công giáo tại đây. Cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa năm 1931 khi được 41 tuổi, và 3 năm sau đó được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 thăng làm tổng giám mục. Đức cha nhập tịch Estonia và học ngôn ngữ địa phương và trở thành người yêu chuộng văn hóa và dân tộc Estonia. Nhờ lòng tận tụy của Ngài, công việc mục vụ của giáo hội tại đây được phát triển. Tháng 6 năm 1941, Ngài bị nhà cầm quyền Liên Xô ở Estonia bắt và bị lưu đày tới nhà tù Kirov ở Siberia rồi bị kết án tử hình. Đức Tổng Thống qua đời ngày 22 tháng 2 năm 1942 trước khi án tử được thi hành. Đức cha Philippe Jordan, đương kim giám mục giáo phận Tallinn, nói rằng lễ phong trần phước là một biến cố, qua đó giáo hội công khai nhìn nhận cuộc sống ngoại thường và lòng trung thành của Đức Tổng Giám mục Profitlich. Sự tham dự lễ nghi này mang lại cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm sự thánh thiện và đào sâu tương quan bản thân với Thiên Chúa. Nhất là chúng ta tôn kính Đức Tổng Giám mục Profitlich như một chứng nhân đức tin anh dũng trong thời kỳ bách hại của Liên Xô, người đã hiến mạng sống để trung thành với Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo tại Estonia đã chờ đợi lễ phong chân quốc này trong 21 năm trời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo Estonia và là một trong những nước Bắc Âu có lễ phong trần quốc. Quyết định của Đức Thánh Cha về vấn đề này có một ý nghĩa đối với toàn nước Estonia. Khẩu hiệu giám mục của Đức Cha Profitlich là Đức tin và hòa bình, và ngày khích lệ chúng ta luôn bảo tồn đức tin và an bình trong tâm hồn chúng ta, kể cả trong những thời kỳ cam go nhất.
Tin Roma, Tổng thư ký Caritas quốc tế nói rằng hàng triệu người chết vì Tổng thống Trump cúp viện trợ. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua, Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, người ECOS, nói rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngưng đột ngột cơ quan viện trợ Mỹ, USAID, sẽ làm cho hàng triệu người chết và hàng trăm triệu người khác sống trong cảnh nghèo đói vô nhân đạo. Với ngân sách hơn 40 tỷ Mỹ kim mỗi năm, cơ quan USAID tài trợ nhân đạo và phát triển tại hơn 120 quốc gia, trong đó có những nước nghèo nhất thế giới. Việc làm này thực là một xúc phạm vô nhân đạo đối với phẩm giá Chúa ban cho con người, tạo nên những đau khổ vô biên. Thiệt hại từ đó mà ra, đặc biệt đối với những người nghèo nhất, thực là thảm họa, đe dọa sự sống và phẩm giá của hàng triệu người. Mỹ cung cấp khoảng 40% ngân sách viện trợ nhân đạo trên thế giới. Caritas quốc tế quy tụ gần 200 Caritas quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những ngày này, ông Dutton đang công tác tại Burkina Faso, bên Phi Châu. Trả lời Đài Vatican qua điện thoại, ông lên án những hậu quả rất cụ thể do việc ngưng viện trợ, tạo nên một sự bất bình hoàn toàn đối với hệ thống nhân đạo trên thế giới. Có những con tàu chở các kiện đồ cứu trợ đến các cảng, nhưng chúng tôi không thể trả tiền phí tổn dỡ hàng và tồn kho, cũng như chuyên chở các phẩm vật đó cho dân chúng đang cần. Ví dụ tại miền Tây Phi, hơn 6 triệu người không nhận được thuốc men của họ. Cũng vậy, hơn 750.000 người đang bị đói ở Sudan hoặc những người tị nạn trong các trại ở Syria. Khi người ta không thể cung cấp nước, không còn săn sóc các nhà vệ sinh trong các trại tị nạn ấy nữa, thì tình trạng sức khỏe trở nên nguy kịch ngay, khiến cho hàng triệu người bị thiệt mạng. Những người cần được trợ giúp sẽ chịu đau khổ kinh khủng nếu họ không chết ngay. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã quyết định giảm các nhân viên hành chính và đã chọn giải pháp cắt viện trợ Mỹ cho hải ngoại. Từ thứ Bảy ngày 8 tháng 2 vừa qua, tất cả các nhân viên của cơ quan USAID bị nghỉ việc hành chính và ngân quỹ bị cúp trong 90 ngày. Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio đã loan báo sự ngưng viện trợ này đi trước một sự thẩm định các chương trình. Từ hơn 60 năm nay, cơ quan USAID là đối tác chủ yếu của Giáo hội Công giáo và Caritas. Đứng trước lỗ hổng tài chính và nhân sự, cánh tay hoạt động của Caritas quốc tế đang đề ra các biện pháp. Trước tiên là thỉnh cầu chính phủ Mỹ xét lại quyết định này và tái khẳng định dấn thân binh vực lòng cảm thương và hòa bình bằng cách nâng đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới. Tiếp đến, Caritas quốc tế đã tăng cường các nỗ lực liên lạc với các Caritas quốc gia để chặn bớt những hậu quả do quyết định của Mỹ. Ngoài ra sẽ thu thập các thông tin để biết chính xác về những ảnh hưởng của quyết định Mỹ trên các chương trình nhân đạo và tiến đến một sự phối hợp tốt đẹp hơn giữa các cơ quan đối tác.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tan trong muôn tình thương, đời sẽ tràn hòa anh thương, để vững lên tràn lan muôn hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự thánh thiện của các thánh tô điểm cho sự thánh thiện của giáo hội thêm rạng rỡ. Trong đó phải kể đến bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ mà hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ. Vào thế kỷ thứ 13, tại xứ Florence, mọi người dân đều biết đến tên tuổi bảy thương gia nổi tiếng trong vùng. Các ngài là những người thuộc hoàng tộc Toscane danh giá. Cả bảy vị đã được tên Chúa tác động một cách đặc biệt, nên đã từ bỏ công danh sự nghiệp của mình, kết hợp lại thành một nhóm huynh đệ sống hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Được tôn Chúa thôi thúc, các ngài đã không ngần ngại bán hết tài sản mình đang có, mà lấy tiền giúp đỡ những người nghèo, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi. Rời xa thành phố, các ngài đã chọn triền núi Serandio để xây một ngôi thánh đường dành cho việc cầu nguyện. Nơi đây, các ngài ngày đêm suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Các ngài đã tìm đến Đức Giám mục địa phương và trình lên ý định thánh thiện muốn thiết lập một hội dòng và đã được chấp thuận. Đức Giám mục khuyên các vị nên chọn một luật sống thiêng liêng. Trong thời gian đó, vào ngày 13 tháng 4 năm 1240, tất cả các ngài đều được một thị kiến về khung cảnh trên thiên đàng và được gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria. Chính mẹ đã khuyên các ngài nên chọn bộ tu luật của Thánh Augustino làm hướng sống. Đức Mẹ còn trao cho các ngài một bộ y phục màu đen và có thiên thần đứng bên cạnh cầm một cuộn giấy ghi danh hiệu Tôi Tớ Đức Mẹ. Từ đó, nhóm tu sĩ này được mọi người biết đến với thánh hiệu là Tôi Tớ Đức Mẹ. Sứ mạng của nhóm tu sĩ này là rao giảng phúc âm và phổ biến bảy sự thương khó của Đức Mẹ trong khắp vùng Toscane. Các Tôi Tớ Đức Mẹ đã hiến cuộc đời và cả nông trại đất đai cho Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Các ngài chỉ canh tác một miếng đất khô trồi xung quanh nhà. Nhưng kỳ lạ thay, nơi đây đã mọc lên những thân nho tươi tốt. Một điều hết sức ngạc nhiên, chỉ sau một đêm mùa đông, vườn nho bỗng chịu nặng những chùm trái chín mọng. Tiếng lành đồn xa, Đức Giám mục nghe vậy thì coi đây là dấu chỉ chứng tỏ đời sống thánh thiện và việc phục vụ của các tu sĩ được Thiên Chúa chúc lành. Từ đó, có nhiều thanh niên thiện chí tìm đến xin được gia nhập hội dòng. Vào năm 1304, hiến pháp và nội quy của hội dòng chính thức được tòa thánh phê chuẩn. Sau một thời gian ngắn hiện diện,
hội dòng đã lan rộng trên khắp vùng đất châu Âu rộng lớn. Nhiều cơ sở khác cũng được thiết lập ở Anh Quốc và lan sang cả châu Mỹ. Đến thế kỷ thứ 14, hội dòng mở rộng biên cương truyền giáo tại Ấn Độ. Giáo hội chọn ngày 17 tháng 2 để kính nhớ bảy anh em lập dòng, vì đây là ngày mà Thánh Alexia Paconire, một trong bảy vị đã qua đời vào năm 1310. Với ý định cổ võ sự hiệp nhất nên thánh cho các tín hữu kính nhớ và noi gương. Sau khi qua đời, cả bảy đấng sáng lập đã được an táng chung trong cùng một ngôi mộ, và chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh. Với đời sống thánh thiện và lòng yêu mến Chúa Giêsu của những tôi tớ Đức Maria, bảy vị thánh đã minh chứng cho nhân loại biết mọi Kitô hữu đều được mời gọi để nên thánh theo gương Chúa Giêsu. Với chọn lòng yêu mến Chúa, các ngài đã từ bỏ tất cả của cải thế gian để chiếm cho được viên ngọc quý và kho báu nước trời. Sự từ bỏ của các ngài không trở thành điều vô nghĩa, nhưng đã cho thấy chỉ có Chúa là gia nghiệp vững bền, bỏ nhưng không mất, vì chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh. Chính lúc hy sinh thân mình là lúc đón nhận ân sủng đầy tràn. Giữa thời công nghệ hiện đại khiến con người dễ mất định hướng sống mà rơi vào thế giới ảo, chúng ta càng phải cầu nguyện và cắm rễ sâu trong lời của Chúa, để được Chúa hướng dẫn tới nguồn sống đích thực. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con gương sống thánh thiện của bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ. Xin cho chúng con thiết tha vươn tới sự thánh thiện, dám đánh đổi tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp và đạt được hạnh phúc nước trời, được kho tàng không bao giờ hư nát và được dự phần vào vinh quang của Chúa. Amen.
Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải, đây toàn tính hôm nay và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao để ngày tháng đông đầy tình thương, cuộc sống không còn oan than và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài. Con không mơ quyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếng thề thoại, để không lo lắng buồn bã, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiêng chờ che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bốn ba, ai hiểu thấu công ơn để Chúa con Chúa chọn thập giá để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài. Con không mơ quyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.